trong đã như người kia, người kia chống không chịu theo cái lẽ phải, theo cái chân lý. Như thế nên có sứ giả trụ lại chứng thật. Người sứ giả là có những cái người kẻ trụ, người bạn, rồi có sanh ra có sự dây chấp việc này việc nọ, tạo tội tạo nghiệp. Nên nếu chúng ta hiểu về cái ác kiến nó đi, cái kêu là cái kiến tập đó, thì ở đời là một cách bổn phận thôi. Cái người người ta có phước nhiều cho nên người ta mới ngồi ở trên bàn giấy để mà làm những việc lớn. Có những người phước huệ kém cho nên phải làm những cái việc tầm thường. Tuy là kém hoặc là đủ phước bề ngoài là tại vì tập quán lâu đời. Cái câu thứ nhất đó, thiện ác tập quán lâu đời đó, cái sự thật ra bản tánh giống nhau. Mà đã là bản tánh giống nhau thì cái người giúp việc vẫn tôn trọng người chủ công việc. Người chủ công việc luôn luôn vẫn tôn trọng người giúp việc. Đó, giao lý đạo Phật đó. Thấy không? Thành ra chủ trương của Phật giáo là đại đồng từ ngàn xưa, không phải tới ngàn đấy đâu. Mà tại vì không nên ra hành. Nếu một nước nào, quý vị nên nhớ, đọc sử của thế giới quý vị thấy, những nước nào mà hành trì giáo lý, như là trong giáo lý đạo Phật rất nhiều về giáo lý của Nam Tông, giáo lý của Bắc Tông, giáo lý của Kim Cương Thừa, giáo lý. Nếu mà đi về cái trong cái thế kỷ thứ 20 này, về trước về sau này, mà đi về giáo lý gọi là Đức Phật dạy cho những hàng tiến bộ và đem áp dụng các quốc gia thì vô cùng là tại vì không áp dụng nó. Vì không áp dụng nó cho nên không thấy được cái giá trị. Cái sự thực ra mà nếu mà áp dụng cho đúng hay nguyên đó, cầm giữ văn kiện giấy tờ giống như kẻ đi đường qua lại thấy nhau, hai tập khí giao nhau, tức là thói quen, chỉ tập khí đây là thói quen, nên có nhiều việc xét hỏi, dối trá, khảo tra, đòi hỏi, gạn xét. Cái này là chúng tôi dịch từ chúng ta tôn trọng dịch các ý chánh ở trong kinh đó, là ý như thế này. Thì kiến tập tập là cái tập quán, là cái thói quen cố chấp. Vì cái cố chấp đó cho nên luôn luôn bị hai cái tương đối của đời, hai cái tương đối được tạo thêm những cái tập quán nữa. Ví dụ người nghèo luôn luôn bị mặc cảm đối với người có phước giàu, người có phước giàu luôn luôn có quan lực tạo tội đối với người nghèo. Tập hai, cái tập hai tập khí giao nhau này vậy đó, nó rộng lắm. Thì ta giảng mà giảng nội hai cái chữ đó cũng là hết cả thành pháp rồi. Do đó cho nên bây giờ mình học đạo, mình hiểu đạo, bất cứ ở trong môi trường nào mình phải sang bằng cho được, sang bằng cho được. Mà muốn sang bằng cho được á, lấy tâm làm chủ yếu. Mặc dù bạn là người không biết chữ biết nghĩa nhiều, nhưng mà bạn cũng có cái linh tri. Người khác học đâu hiểu đó, nghĩa là làm đâu được đó, là vì cái tuệ giác nó khá. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tập quán thiện gì. Còn cái người tấu tâm mê mờ kia trúng cái viên ngọc đó, nhưng mà bị bùn, bị đất, bị đủ thứ kiểu nó che. Hiểu như vậy rồi thì người sáng luôn luôn lúc nào cũng thương kẻ tội, mà người tối lúc nào cũng là kính trọng một cách hết sức là quan hỷ đối với bệ sáng. Người sáng đó. Mà cái xã hội cái tạo để nó xã hội mới có hạnh phúc, nhân sinh mới hưởng được, còn không có được bạn được yêu thương đủ. Hãy nói công lý chừng nào lại bắt trong chừng ô lên công lý chừng nào, dân chủ chừng nào thì nhiều khi phi dân chủ. Mà muốn dân chủ thực hiện được thì làm phải thực thi dân chủ. Cho nên có nhiều việc xét hỏi dấu tá, khảo tra đòi hỏi gặn xét, ta cứu cho rõ các đồng tử thiện ác, tay cầm sổ bộ viện bạch cải lý. Đây là những cái hình ảnh mà gọi là cái hình ảnh kêu là kiến thật, những cái hình ảnh mà chấp trước về sự thiên kiến. Chứ nếu hiểu theo đạo Phật sang bằng ở đó hay không? Nên dần dần những cái nước tuôn phước mà văn minh nó đến sớm, văn minh vật chất đến sớm á, họ có những cái trí óc, kể cả những cái người mà có trí óc sáng ở trên quả địa cầu này là những cái gì sao họ xuống, nhưng mà họ cái huệ họ không đủ lắm, phước có huệ có mức độ nào thôi. Cho nên á, ví dụ như làm cái này dân chủ làm thiên hay là dân chủ pháp trị vân vân thì có những cái hay đó, nhưng mà chưa có viên dung vô ngại. Nếu muốn viên dung vô ngại á, phải bỏ những cái công giáo lý tiến bộ của nhà Phật mà dạy cho những cái hàng để mà kêu là tu thông tu tề trị bệnh, tu thông tề gia trị quốc bình dân hạ. Bốn cái chữ đó là của Khổng Tử, nhưng mà đem bốn cái chữ đó làm được tiến bộ đừng cố tâm. Thế nên tất cả các đức Như Lai, các vị đã giác ngộ, Như Lai đây là giác ngộ, trong mười phương nhìn thấy á kiến, đồng cho là kiến khanh. Kiến là chấp trước, khanh là ai biết chữ khanh là gọi khanh là nho phải nho chùm mà khanh kiến khanh là manh nó dẫn quần manh cùng nhau nhập xuống quả khanh. Quả khanh làm lửa khanh, chứ mà khanh đây là vương hậu khanh tướng đâu, mà nó không quan đâu, không được đâu. Cái khanh là cái hầm mà gọi là tại sao dùng chữ khanh đây, là bởi vì cái sự mà cố chấp từ lâu đời lâu kiếp bây giờ sở là không được. Cho nên các vị đức Như Lai mà ngài giác ngộ rồi mà nhìn thấy cái ác kiến đó, đồng cho đó là kiến khanh, giống như là cái hầm mà chắc trước nó từng lớp sợ lâu lắm. Cho nên nói thì mình thấy dễ đó, nhưng mà quý vị bắt tay vào công việc làm tu tỉnh đi lên coi khó lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tập quán của mình nó cái hàm đó nó chứa lâu rồi đó. Bồ Tát thấy các hư vọng thiên chấp như đứng gần hố sâu lập hại. Các vị Bồ Tát nhìn thấy các cái hư vọng thiên chấp nghĩa là chắc một bên đó, cứ cho cái ý kiến mình là túng, phải nói ra là ý kiến mình là số một, ý kiến người kia là mình bác đi không nên nơi. Cho nên người Phật tử khi mà gặp với nhau đều cho những ý kiến hay. Nếu chưa ý kiến nó chưa tới cái chỗ mà cao siêu tốt thì mình nên giúp những ý kiến của mình luôn. Cho nên có cái câu kêu là được đưa ý kiến luận bàn đạo lý, nhưng mà tuyệt đối không có được gây gỗ, không có được gọi là cố chấp. Sự tu tập là phải có đưa ra ý kiến là tôi thấy cái tu tập như thế đó, hay là hành xử như thế đó, thế nào đâu. Đó là cái thứ tám rồi. Bây giờ đây thứ chín, uống tập. Uống là như thế nào? Chính là tập quán vu khống. Chữ vu khống này cũng mệt rồi. Gia hại cho nhau, phát sanh sự vu bán, vu khống quỷ bán. Như thế nên có hộp sơn hộp thạch. Hộp sơn hộp thạch số 3 đó. Hộp sơn hộp thạch là như thế nào? Hộp là cối giả này, cối xây này hiệp lại, hai núi khép lại, hai đá hiệp lại, nghiền nát đá ấy, cày lưỡi đánh đầu đều là tội tình thảm não vậy. Nghĩa là quý vị thấy ở nơi địa ngục những cái bức tranh mà vẽ 10 cảnh địa ngục, ở trong đó có cối xây, cối giả, có đủ thứ hết loại trơn á, là do cái gì? Do cái uổng tập, do những người du khống thiên hạ nè, do cái tập quán quỷ bán nè, du khống nè, gia hạn chính ông, cho nên cái nghiệp cái chiêu cảm nó sanh ra những cái chuyện đó. Cũng do cái nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm có ra việc đó, chứ không phải cái việc đó nó phát triển, cái đó nó phát triển. Tất cả những gì trên thế gian này, quý vị xét lại cho kỹ dùm, thành dầu cho thành một cái máy móc, thành một cái chiếc xe, thành một cái máy móc gì tấu tâm đi nữa, đều là giả một giả. Do cái sức tưởng tượng thông minh một phần nào là họ làm. Nhưng mà nếu ra bỏ từng bộ phận ra, bỏ từng kêu là cái ngành riêng riêng ra, thì cái đó nó không thành là một cái gì ứng dụng được. Thì cái vấn đề tâm linh của chúng ta cũng vậy. Tâm linh của chúng ta nếu như mà tòa sen luôn luôn hiện ra trước mắt chúng ta, là vì tâm chúng ta cấu tạo một sự tốt lành trong thời gian nào đó, hiểu biết nhân quả, đồng thời hiểu biết Phật tánh, hiểu biết thanh tịnh tâm. Cũng cái tâm đó mà bây giờ chúng ta mới bị cái gì vu khống nè, quỷ bán nè, tàn hại cho nhau nè. Tâm á, tâm mình làm như thế tất nhiên là nó sẽ kết cái quả là có đó. Có thể con giả những là nó đủ cái chuyện mà do người khác thiện trời em. Cũng như kẻ nịnh tặc áp bức vu oan kẻ lương thiện, đó những cái trường hợp đó. Hai tập khí bài xích lẫn nhau, một bên thì lương thiện, một bên thì không lương thiện. Một bên thì cái tâm cứ giả dối vu bán, một bên thì cái tâm sẵn có ngược lại không giả dối vu bán hàng cái đó. Cho nên nó có cái sự bài xích lẫn nhau, nên có sự áp giải, đè bẹp, ép quyết, tuốt mình. Nó có những cái cảnh mà trong địa ngục đã có dễ. Địa ngục là để hình dung cho cái nghiệp của chúng sanh. Nếu nói nó không cũng không được, mà nếu nói nó có hẳn như trên thế gian này cũng không được, bởi vì cái đó nó thuộc tâm linh. Nó có là có những cái người tạo cái nghiệp đó, rồi một ngày nào bỏ cái xác thân này, rồi cái nghiệp đó trị cho nó coi, nó tự trị ha. Đó, mà nếu nói nó có thiệt cũng được, nếu nói có thiệt những người tán tạo nó thì nó không có cái gì đó. Những cái người luôn luôn suốt cuộc đời người ta tạo cái nghiệp chưa là giải thoát, cho nên khi bỏ xác thân này rồi thì không tốt hết nữa, ra đi nhẹ gót hơn ta, khỏi cần còn xương, khỏi cần làm sớ gì, khỏi cần cúng rong. Còn nếu mà ấy thì phải nhớ, phải nhớ cúng rong. Vì thế cho nên các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vu khống, đồng kêu là sàm hổ. Chữ sàm á có nghĩa là sàm gì nè, một cái lấu kêu như là nịnh bợ. Cái chữ sàm tấu đó, chữ hổ đây á là hổ thẹn, nghĩa là cái đó coi như là một cái sự mà nó không tốt chút nào hết. Còn các vị Bồ Tát nhìn thấy sự vu khống á như là bị sấm sét. Để mình hiểu một chi hiệp niệm này, mình hiểu rằng cái gì mình phải tịnh tâm thì đạo tràng đừng nên vu khống, đừng nên nghi ngờ, thấy đâu nói nó không có nên, xong cái đó nó không có mất, nó vô này thấy nó nằm ở lốt cái lốt cái lốt cái tổng, rồi sau này nó tốt được. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới lập cái quyển đầu ra, mới cái bài tựa của kinh Địa Tạng là có cái câu Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh Tác Chữ Ác Nghiệp, là nói rằng ở trước cái đời của vua Diêm Vương á có một cái gương nghiệp, nghiệp cảnh đài tiền, nó có một cái đài gương nghiệp. Thế khi mình tới đó, mình đứng trước đó, thì bao nhiêu cái phim mà mình ở trong này là phim trong này nè, nó quay lại không có tối ở đâu được, nó quay một cách rõ ràng cho nên chịu. Là ý muốn nói cái gì, đó là muốn kêu là hình dung quá cho việc con người tạo không bao giờ. Từ nhỏ tới giờ nó nhiều quá, bây giờ làm sao không thể ra không? Cái nhiều người nó thâu được, nó lớn gì nó lâu quá, con trời nó tạo nó cho đi luôn, tại vì cuối cùng mình ra không nên, cái đó không nên chuyển. Nếu quý vị nào mà biết chuyển được á, cũng có thể cứu vãn một cách tài tình được, chứ không có đừng có ngại. Giả sử năm nay tới 60 tuổi, 70 tuổi rồi, mà ở trong hiện đời của mình từ mười mấy tuổi tới bây giờ tạo nghiệp tuyệt màu lại tính sổ, cái cuồng phim nó quay rõ quá, càng vô cái chỗ thanh vắng ngồi thiền cái cuồng phim nó lại quay nhiều nữa. Hồi ba tuổi làm này, bốn tuổi làm này, nó quay lại cái chỗ này, quay lại nó nói lên nè, mình cố ngồi thiền định nó lại cố loạn động. Ở ngoài kiểu nó nhớ lên nghe cái gì phải nhớ hết thì không được nhớ, mà hãy vô trong phòng thiền mới vừa ngồi cái nào bắt động đó. Mấy năm trước mình thiền hai ngày đã không đổi nữa, rồi ơn nghĩa làm sao nó lại nhớ luôn đó. Thì bây giờ nó như thế nào? Bây giờ vạn trần duyên mình bỏ hết, mình chuyển nó đi dựa theo một cái pháp môn nào mà tốt nhất là pháp môn niệm Phật. Quý vị cứ niệm Phật, bởi vì một câu niệm Phật có thể nó chuyển được bao nhiêu ức kiếp sanh tử trọng tội, thì đừng có ngại. Thế nhiều vị như tôi vừa nói, nó có đã tha chúng tôi rồi, nó thân được tạo nghiệp từ nhỏ đến tập thầy nhiều quá, xong rồi sao nó đi xuống luôn đi. Bây giờ tôi thấy nó khó quá nên con có thử tôi rồi, tôi không được không? Chủ thì nó rớt lên nó xuống ngoài và nó tới chịu đạo lý thì sao á, nó làm sao có mày chịu được, mà hãy nói cái chuyện làm ăn buôn bán hay tạo nghiệp gì không mắt sáng quá à, mà hãy nói tới những cái chuyện gì mà tiến tu tạo nghiệp thôi thì hai mắt nó cứ kéo xuống, ta nhíu mắt nó kéo xuống. Mà nếu như mình gắt một mình không được á, nhờ thiện hữu tri thức. Nếu thiện hữu tri thức không có gần bên á, nhờ thầy, nhờ pháp môn, nhờ pháp hội đạo tràng gắn chuyển, đừng có thua. Kêu là mê nhất kiếp của Đức Phật, đừng sợ. Hay là hồi quang thẳng chiếu tức giận vui chơi, một cái nhà này để tối 30 năm, bây giờ có một cái đèn vô mình soi sáng nó sáng hết, chứ đâu có phải cái tối này nó không. Bởi vì cái tối này có 30 năm mà bây giờ phải soi lầm, chứ không phải nó sáng hết lầm được, không hạn vậy. Nói về tiện tu á, đi dần đó thì phải, nhưng mà nói về đốn giáo á, nhất văn thiên ngộ, quý vị có thể nghe một thần pháp như thế này, quý vị về vạn trần duyên buông bỏ, lo tiến tu đạo được là quý vị sẽ đắc thắng, không có cái gì khó khăn hết. Ăn thua tài năng mình phát tâm mạnh hay là mạnh không. Bây giờ tới cái phần thứ nhiều là tụng tập, tiếp tụng này không phải là tụng kinh đâu nghe, mà tụng này là kiện tụng, đúng nói chung là hành động nói chung. Mười là tập quán kiện cáo, ồn ào lẫn nhau phát sanh sự che đậy. Số 4, che đậy là che giấu lỗi mình, dù người không biết tâm mình có quên, thấy không? Ai giấu tâm mình được, dù mình không biết đi nữa, dù mình người tâm biết chứ, nhưng dù người không biết nhưng mà tâm mình có quên đó, tỏa như tâm. Cho nên đối với tâm mình hiện nguyên tướng kêu vậy đó, hiện nguyên tướng. Vì vậy cho nên phải gắn mà giữ gìn, phát sanh sự che đậy. Như vậy nên có soi gương đuốc chiếu như giữa ban ngày không che giấu được, hai tập khí phô bày lẫn nhau bên thiện bên ác, nên có bạn ác gương nghiệp quả châu phơi bày nghiệp đời trước. Các việc tác nghiệp, tác nghiệp đây là những cái hành động mà nó có thể nó lường được, thì tác đây là lường tính so đo được. Thế nên các đức Như Lai trong mười phương nhìn thấy sự che đậy, Chế trả lời như thế đó. Nên người tu tập ở trong chùa hay là hàng Phật tử đó, nửa tháng người ta có sống có một kỳ. Mỗi kỳ nhóm chúng, mỗi kỳ mà gọi là nhắc nhở, là trong hàng đại chúng người ta phải phát lồ sám hối. Phát là nói lên, lồ là trình bày hết. Còn lồ nghĩa là nói rằng, dạ bữa đó lòng tiếng không đi tụng kinh, bữa từ hôm nay lòng tiếng nó mắc mũi sám hối. Bữa nó tại vì nói nó hơi quá lòng thật đó, là trong cái phương diện gọi là gì? Kêu là sám hối, cho nên gọi đó là nó tiêu trừ tội lỗi. Còn nếu trái lại á, thế nên các đức Như Lai trong mười phương nhìn thấy sự che đậy gọi là giặc kiến, giặc mà giặc kiến, chứ không phải là giặc mà giặc kêu là đóng quân đâu, nó có hàng ngũ đâu, nó có chính tiếng đâu, giặc này giặc đánh du kích dễ sợ lắm nha. Kêu là giặc kiến, tất nhiên là Bồ Tát quán sát sự che đậy đó, cứ che đậy mà không phát lộ sám hối thì như là đội núi cao. Một cái tội mà mình chưa có phát lộ sám hối thì giống như đội núi cao, cũng như bơi trong biển rộng chết. Bơi trong biển rộng mà không có phao là chết. Sự phát lộ sám hối là cái phao. Do đó cho nên người học đạo dầu là Phật tử tại gia cũng thế, Phật tử xuất gia lại càng phải nghiêm chỉnh hơn nữa. Những điều mà mình thấy rằng có lỗi là phải phát lộ sám hối trước đại chúng, rồi cũng như là trước Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Bây giờ chủ yếu của cái đoạn mà giảng đầu, mười đường, chữ đường em, mười đường địa ngục khổ thay, địa ngục đây là tối, giảng từ cái thứ nhất cho đến cái thứ mười giảng đầu đó. Dâm tập thứ nhất xưa nay nhắc hoài, Phật nghĩa là đức Phật nhờ cứ nhắc hoài ngày đó, nó nghĩa sanh tử căn bổn dục gì này nhé. Cái cội gốc sanh tử cái sự dâm dục là cái đứng đầu, cho nên bây giờ chấm dứt sự sanh tử đó đi. Tham lam suy tính kéo dài, tham lam suy tính chuyện này chuyện kia kéo dài, mắt trong Bồ Tát ai hoài lòng thương, thương cho mấy thường trong đứa con nhóc đó. Mắt trong của Bồ Tát tức là con mắt trong sạch thanh tịnh của các vị Bồ Tát nhìn thấy như vậy đó, ai hoài là mang một cái bản hoài thương xót chúng sanh, kêu là ai hoài lòng thương. Cống cao ngã mạn phô trương, người mà ưa cống cao ngã mạn thiêu hiêu tự đắc, một hạ vô nhân cho mình làm trời con, kêu là cống cao ngã mạn phô trương. Chỉ vì giả ngã mà vương một hình, là vì cái giả ngã. Vương không có dê, phải không? Vương nó đâu có dê mà nó đánh dê. Có vương mà. Không.
Vương
lên. Vương lên. Vương lên. Dùi đâm đập đánh thân mình nguy nan. Đây là cái cảnh khổ thứ tư rồi đó. Dối trá tập quán bất an, gông cùng xiềng xích tiêu tan luân thường, cuốn quạt lừa dối nhiễu nhiều đường, Bồ Tát nhìn thấy như phường độc long. Long, long là độc, long là không rồng độc, không có độc long, long là không rồng, không có, không có ho không phải ô đó. Long Bồ Tát nhìn thấy như phường độc long, tức là con rồng dữ dễ sợ lắm. Cuốn quạt là một nè, dấu lừa dấu là hai nè, thì cái đó giống cũng như là rồng độc dễ sợ, phun lửa. Quán thù hiềm khích khó xong, quán thù hiềm khích khó giải quyết cho xong, giải trừ đau khổ cho lòng yên vui. Giải trừ đau khổ cho lòng yên vui, ác kiến tranh luận ngược xuôi. Ác kiến là mình được học bữa nay, được nghe bữa nay đó. Ác kiến tranh luận ngược xuôi. Cho nên quý vị nhớ nè, dù xuôi dù ngược gì ở giữa đời này là cũng nằm ở trong vọng tưởng hết, nằm trong chiêm bao. Đấy nhớ.
Cho nên ở nó ác kiến tranh luận ngược xuôi, cuối cùng u tối dưỡng nuôi khổ nạn. Ác kiến tranh luận ngược xuôi, cuối cùng u tối dưỡng nuôi khổ nạn. Cũng vì lẽ đó cho nên nhiều vị
đã hiểu đạo rồi, đối với những vấn đề mà luận bàn giàu đó là chữ phải, thì người ta cũng cho cái phải đó nó nằm ở trong một cái ý thức mù quáng so đo để người ta là phải, nên người ta muốn tranh luận, muốn tranh luận, và cái đó là cái khôn chứ không phải là cái dại đâu.
Còn người luôn luôn mà cứ lo tranh á, tranh luận ngược xuôi á, và nó cũng là vấn đề u tối. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói cảnh trần gian này đó, chúng ta đang sống nó là một cái trường sanh tử đại mộng, nó là một cái chiến trường sanh tử đại mộng, nó giống như là cái sanh tử tiểu mộng mà mình thấy trong ban đêm, trong giấc ngủ, bất cứ lúc nào mình ngủ, trong giấc ngủ của mình thấy chiêm bao, không có ai cho đó là giả hết. Trong giấc chiêm bao, khi thức giấc dậy là thấy hoàn toàn là giả. Cũng như bây giờ mình đương sống tranh cãi đủ thứ chuyện đây á, là chiêm bao mà chiêm bao đại mộng, chiêm bao lớn. Khi mà chúng ta bừng ngộ chân tâm sáng suốt rồi á, thì nhìn thấy cuộc đời lại là chiêm bao. Hiểu nó như vậy. Nói như thế không có nghĩa là thôi mặc đâu, tới đâu hay tới đó tôi kệ hay làm gì là không phải vậy. Cho bây giờ sao? Bây giờ làm sao tập cái tánh của mình? Nếu cần giải quyết được trong cái lẽ phải chút ít thì mình giải quyết cho đời, bởi vì mình có sáng kiến hơn. Nhưng mà mình phải tự nghĩ xả đủ trong sự giúp ý kiến. Giúp ý kiến mà nếu không được, nó còn bị cái khúc mắc này, bị cái gan góc kia, bị cái chướng dương nọ, đó, con người mình như thế. Chứ không phải là người Phật tử nghe nói như thế là một chiều rồi bỏ hết đâu. Nó trở thành thụ động. Mà thụ động cũng không phải là cái sự xây dựng cuộc đời. Nghĩa là nói tóm lại, ra làm công việc giúp đời, biết đời là giả, biết nhân sinh thống khổ thế cuộc vô thường là giả, nhưng mà mình phải xây dựng cuộc đời từ cái giả đó để người ta nhận trong cái thiệt. Thì trên phương diện xây dựng, dĩ nhiên khi gặp cái này, khi gặp cảnh nọ, mình phải an nhiên tự tại. Cho nên trước hết mình phải tập cái tánh an nhiên tự tại đó trước, rồi mới ra chống chèo giúp người ta. Còn nếu mình chưa là phải là tập. Chứ ra nếu không khéo á, thì chính những cái hành tự của mình đó, nó lại nó phá lại cho mình. Chính nó phá cho mình trong cảnh người khác phá. Chứ không khéo. Vô khống bất hại làm càng, kẻ sáng nhìn thấy tiền đàn lắm xa. Kẻ sáng là người giác ngộ, nhìn thấy, nhìn không phải tiền. Kẻ sáng nhìn thấy tiền đường lắm xa, kiện cáo tranh chấp cho ta, cuối cùng một tốt khảo tra muôn đời. Khảo tra muôn đời, kiện cáo tranh chấp chủ chịu không? Cho ta là cho cái bàn cản. Cuối cùng là tội hành nghiệp cảm tóc đồng tạo chi. Tha hồ mà tạo tội, rồi tha hồ sau này để mà gánh những cái đó. Mà cái đó như tôi đã nói hồi nãy giờ đó, không phải ở đâu ngoài. Không phải ở đâu ngoài tới để mà áp bức mình hết. Mà chính cái đó mình đã nằm sẵn trong này rồi. Cái lúc bây giờ thân chúng ta bỏ rồi, thì cái nghiệp nào mạnh là nó nhắc nhở được, nghiệp nào yếu là nó bị động, bị nhắc nhở. Chứ là trọng xứ thiên trị chỗ nào đó, thì nó lâu nó kéo đi. Bây giờ sáu thọ, sáu cái giao báo, thọ là lãnh thọ, sáu cái giao báo tức là luôn luôn nó có cái sự liên quan mật thiết để nó bao đọc tất cả, thì báo tất cả. Thế nào là sáu thứ giao báo này anh em? Tất cả chúng sanh bị sáu căn đối với sáu trần phát hiện ra sáu thức. Do sáu thức tạo nghiệp giữ mà chiêu cảm ra giao báo, đây là chứng tỏ nguồn gốc sanh ra sáu thứ giao báo là do sáu căn.
Cái chuyện này thì quý vị đã nghe nhiều, nhưng mà tôi lặp lại lần nữa để quý vị nào nói như thế.
Sáu căn này. Rồi, ở đây là sáu, sáu trần. Ở giữa đây là sáu, sáu thức. Đó, sáu căn, sáu thần. Do cái anh này. Sáu căn là gì? Mặt này. Tai này. Mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, còn trần đấy là sắc nè, gì nữa, ăn nè, hương nè, vị nè, xúc. Nếu như căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt là mắt, tai là tai, nên đến thân ý là thân ý. Cũng như trần sắc thân hơn diện xuất pháp, nó là sắc thân hơn diện xuất pháp. Đừng có cái ông này xen vô nè, cái thần thức này nó xen vô nè, sáu căn thức tức là hiểu biết nè, bị sáu anh này có rồi, chỉ riêng là anh này anh đứng làm chủ thể điều khiển. Đó. Thì ở đây cũng là kêu là nhãn thức, tức là cái mắt hiểu biết, mắt nhưng là mắt hiểu biết gọi là thức á, rồi mới tới tai, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý. Thì nó như thế này nè, nó cấu tạo, nó cấu tạo bởi một cái chiến trường kêu là liên tiền tiếp nối với nhau, cho nên nó làm cho mình phải chịu quả báo, phải chịu giao tranh, phải chịu đau khổ. Cho nên người tu tập là gì? Tập luyện việc nó lòng lòng đi. Mắt thấy sắc, đừng có tham, mà cũng đừng có ghét, chứ là sắc xấu. Tai nghe tiếng, đừng có nhiễm. Rồi, mũi ngửi mùi, đừng hương vị nè, hương là hương vị nè, thì đừng có rồi lưỡi nếm vị thì đừng có, cũng vậy, nghĩa là đừng có đắm trước theo cái mùi vị ngon thường thường như thôi. Và thân xúc chạm sự xúc nè thì cũng đừng có suy nghĩ phân biệt, ý luôn luôn nhìn thấy sự vật ở đời chúng pháp hay là sự vật ở đời nè, thì cái ý thức đừng cái vô đó để mà so đo. Thì nói một cách dễ hiểu, sáu căn, sáu thức, sáu trần nó liên triệt tiếp nối với nhau, mà tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, tạo không biết bao nhiêu tập quán. Bây giờ để chỉ có một điều nhắc cho chúng ta rằng, tạo tập quán tốt, đừng thèm tạo tập quán xấu nữa, bất cứ gia nào phải bỏ tội luộc. Bởi vì người nào mà giúp cho người khác bỏ được cái đó là thiện hữu tri thức, bất cứ gia nào. Mà người mà để trưởng dưỡng cho cái người đó cứ mỗi ngày đó là ác hữu tri thức, từ đó mà thành bất cứ gia nào. Có nhiều vị Bồ Tát á, là cần phải nhiều khi người ta còn phải ra oai ra thế nữa, cần phải sân si ái ố nữa để mà giúp chúng sanh, là cũng chỉ vì muốn làm thiện hữu. Chúng sanh khó lắm, quay thì khó lắm nè. Trong kinh Phật nói chúng sanh can cường nan điều nan phục, coi vậy chứ mà khó lắm. Thì trướng chưa nổi lên, nó nổi lên nó thà tôi xuống địa ngục cũng ưng. Nó dữ gì đó, nó chấm than một cái dễ sợ vậy đó, tôi không sợ gì hết rồi đó. Rồi xuống trên kiếp này con kiếp nợ nằm đó rồi đốt hoài chứ đâu phải. Rồi tất cả chúng sanh bị sáu căn đối với sáu trần không làm, vì sao? Một là kiến báo, kiến báo là nó trả về phần vọng chấp, kiến đây là thấy một cách vọng. Thứ nhất là kiến báo do con mắt khởi thấy vọng mà chiêu cảm quả ác, đó mắt thấy. mình làm sao mà ở trong này mình hiểu đạo được rồi. Khi con mắt mình nhìn thấy bất cứ một vật gì là tinh anh, thấy mà mình thấy đó, không có gì tạo vật. Thấy những cảnh đẹp cũng cho nó, thấy những cái sắc xấu cũng cho nó là thường. Mà ở trong này mình phải có những cái gì, cái tuệ, cái sáng. Nghiệp thấy vọng dồn chứa đến lúc chết, đến lúc chết thì trước thấy lửa dữ, trước khi chết á thì nhìn thấy lửa dữ này. Tự nhiên cho nên mình trước đó cái nghiệp gì đó hiện ra hết á, đầy khắp mười phương thế giới. Cái lửa dữ đó nó không phải nổi chút đâu, nó khắp hết cả mười phương thế giới, dễ sợ vậy đó. Rồi thần thức của người chết hoặc là bay lên ở trong lửa đó, bay lên trong lửa không phải bay bằng cái thần thông mà nó học mà bay lên như này, nghe nói bay là am, bay là bay trong lửa, hoặc là xa vào khoái lửa để vào địa ngục vô gián. Địa ngục và địa ngục không, nó xen hở, như là hành tẩu luôn luôn từ thời gian này qua thời gian khác gọi là vô gián. Lúc vào địa ngục phát sinh hai tướng, lúc bây giờ một là minh kiến, hai là ám kiến. Minh kiến đây là chỉ cho tuy nhẹ, tuy vào địa ngục nhưng mà vẫn có cái tâm sáng, vẫn còn có cái tâm sáng. Tôi nhớ đọc tiền thân của Phật Thích Ca, có một tiền thân nào đó ngài cũng vào trong địa ngục như ai, nhưng mà chỉ vì có một cái niệm ngài thức tỉnh ngày sáng cho nên tiêu trừ được cái địa ngục quả. Do đó cho nên hiện bây giờ mình phải niệm Phật liên tục, mình phải tụng kinh liên tục, biết đâu cái nghiệp mình chưa có tiêu nó còn nặng. Nhưng mà trong cái giờ phút nào nhấp nhóm đó mình phát tỉnh được, mình niệm được một câu Phật. Cũng như quý vị mà thấy chim bao nó tối nó không giữ nó phá, nhiều khi quý vị mà vươn lên niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát niệm cho lớn rồi tiêu. Còn cái niệm lớn đó lúc đó không phải dễ niệm đâu, rồi nó cứng miệng cứng mồm nó cũng không được. Mà vươn lên mà niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát niệm lớn thì người ta ở bên lên tối nằm rồi là tiêu. Tất nhiên là không còn những cái đó là con cái ví dụ để hiểu. Nên nói như thế là để như thế này để quân tập cho nhiều, mình phải quân tập cái vấn đề danh dự Phật cho nhiều, quân tập những cái, bởi vì cái đó nó giúp mình dữ lắm, nó giúp một cách kêu là gì đó, nó tự nhiên á, nó có những cái giờ phút, ví dụ như quý vị niệm Phật nhiều, trong cái giấc chiêm bao nhiều khi mình ngủ mê mình đâu đấy, nhưng mà nhớ được chút niệm, thấy nó có kết quả. Thì hay thấy các vật hung dữ, sinh nhiều sự sợ hãi. Đó là nói minh kiến mà vẫn như vậy đó. Hai là ám kiến, ám kiến thì nguy hiểm rồi, tức là phiền não, mê hoặc, vắng lặng chẳng thấy vật gì khác, khiến cho tâm sanh ra nhiều sự sợ hãi, sợ lắm, lúc nào cũng mang mắt sợ. Loại lửa đã nhìn nó giúp tính nghe của tai, lúc bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý bị lửa nó làm trụ, trở thành hố nước sôi, chảo đồng đỏ phiêu vào hơi thở nơi mũi, phải chưa, làm cho mũi chỉ hiểu mùi khói phiêu vào vị của lưỡi, trở thành than đá gạo sắt thiêu vào xúc của thân, trở thành tro nóng lật than lò thiêu đến ý hiện ra một thứ lửa dữ thần hãy khắp pháp giới hư không. Nghĩa là như thế nào? Thì cái kiến báo tức là khi mà mắt chúng ta chưa chuyển có huệ nhãn pháp nhãn Phật nhãn sinh nhãn, thì nhìn thấy những cái sự tạo nghiệp mê đắm tối tâm, thì chẳng những cái con mắt thì tạo khổ nó đâu, mà nó liên quan tới tai mũi lưỡi thân ý đều bị liên quan. Một khi mình nhìn thấy một cái vật gì đẹp không phải nội có cái sự phát tham con mắt trong đó, mà trong đó nó liên quan tới tai, mũi, lưỡi, thân ý. Nhưng mà tại vì năm cái anh kia anh không phải là chánh, cho nên con mắt là chánh. Nên nhớ kỹ hơn về cái kêu là ý thức, ý mà ý thức chúng mày phải tế nhị, phải bầu mà suy tư, phải thiền định suy tư để mà thấy những cái hay, cái đặc biệt của mỗi cái giao báo. Chứ không thôi thì đọc còn sơn sơ, bao nhiêu khi không có thấy được cái hay. Hai là văn báo, con này là nghe mắt lên về bên tai này. Thứ hai là văn báo, nhờ lỗ tai thở nghe đưa đến ác quả. Nghiệp nghe dồn chứa, đến lúc tắt thở nghe mà nghe rồi nó dồn chứa, nay nghe chút, nay nghe chút, nó dồn chứa. Cho nên thường thường á, để nghe nói những cái gì ác độc mình được thành thế, nghe kinh pháp mình nghe những cái gì hay mình nghe, mà hãy nghe ấy thì đừng nghe được không, giả lơ đừng nghe. Còn không thì bỏ hai cái muối bông hoàng ở trong túi, nếu mà thấy ai chỉ nói được không, đừng nghe nghĩa là phớt, đừng để ý thôi, tại vì mình nghe nó đi. Người ta chữ mắng người kia ta chưa cái nhận lãnh, bên đây mình nhận lãnh tức gặp bạc bên đây rồi, có tại thằng chữ đó mắc mới nhìn chữ đó, và bên đây mình lãnh cướp rồi nè.
Mình nghe
một
cái tâm, mình không
có
nghe
người ta. Thì đó, từ đó nó đưa vô á, ở trong nó mới giữ cho. Trước tiên thấy đảo lộn khắp trời đất, đó, các bạn nghe không nha, khắp đảo lộn khắp trời đất. Rồi vong linh là cái linh tánh chết đó, trôi cuốn theo dòng nước mà vào vô giá địa ngục. Nghe. Kế đó hiện ra hai tướng, một là mở nghe, hai là lắc nghe, mở hay là đóng tức là lắc lại. Nghe nhiều thứ tướng ồn ào làm cho tinh thần rối loạn. Hai là lắc nghe tức là không nghe chi hết, mù mịt tối tăm, phát vía tối mù trầm lặng. Loại nghe đó giống như làn sóng, qua tính nghe sinh ra quở và chất vấn. Với tánh nghe như sấm sét và hơi độc, với hơi thở như xanh mưa sương dưới trùng độc vào thân thể. Với tánh nếm sanh ra máu ngủ nhơ nhốt, với tánh xúc sanh ra xúc vật ma quái làm phân tiện nhơ vọng. Với tánh nghĩ tức là ý khiến sanh mưa đá chốt nhoáng làm tổn hại tâm hồn. Tóm lại đoạn này là nói như thế này, là khi nghe mà nếu như cái tánh nghe lỗ tai những cái điều giàu là điều dở hay là điều hay, nó vẫn nằm ở trong cái sự gọi là ảnh hưởng không tốt cho toàn thể của mình hết. Do đó cho nên bây giờ tập làm sao nghe mà không nghe, cái đó phải tập tu lâu à, cái tự nhiên thôi. Còn bây giờ mình nghe tại vì quan trọng nhất á là mình lãnh thọ, phải nghe một cái là không lãnh. Thí dụ như nghe người ta tất kêu tên tập người ta chửi, là không lãnh. Tốt hơn là khi nghe người ta kêu ta chửi như vậy đó, đó là nghe mà không nghe. Mà tu tới cỡ đó cũng là khá lắm mà, không phải dễ đâu. Còn bây giờ mà nghe mà ta đậm tới tên của mình máu kêu cái chữ đồng nó không quyển thế nào là thấy biết à, kiện tên đâu ra hết gia tài sự nghiệp cũng phải kiện ra được, mê đó. Thì có gì đâu, ví dụ là kêu tên đậm thằng chữ thằng nói xấu mình cũng vậy hết, nhưng mà sự thật trong tâm mình không có xấu thôi. Mà giả sử mình có xấu thiệt thì cái người đó họ kêu mà chữ họ nhắc đó là bạn thì hưởng ý tích của mình sao cảm ơn họ và bởi vì họ nhắc dùng cho mình. Còn nếu mình xét lại mình thấy không có, đó họ mình làm thì thôi cũng đã làm từ bi thương họ chứ, và bởi vì học đạo nó không được. Hai cái điều nếu mà mình nghĩ tới đúng thì hai cái nào mình cũng có thể thắng lợi. Nếu mình sai là mình sửa. Đó, người kia là ơn nhân của mình trả cho mình giảm ra. Nếu mà mình làm đúng mà người ta nghe ta nói vậy vì một cái kiến chấp mà người ta nói vậy thì mình trải lòng từ bi, mình thương người ta vì người ta tạo khổ gì. Cả hai đều giải quyết được hết. Quý vị cứ theo cái tiêu chuẩn đó mình giải quyết đi cho nó xong một chuyện. Chứ không thầm mật lắm nha. Còn ngược lại, bởi vì biết rằng hãy khen bao nhiêu á thì họ sẽ chê. Mà người đời mà hãy những cái người bạn mà cứ khen dồn khen gặp mình á là biết có ngày ghé. Mà khen là chủng tí gì mà khen. Sẽ nhờ mình cùng tới nhờ cái gì bây giờ gặp khen liền. Anh chị này có trẻ quá. Dạ không, tuần sau gặp nhờ cái bài giấy này.